Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thập Thiện. Tức là ở đây á, quý vị nhìn ở trên thấy rất là rõ, B tức là phần chánh thiết một La Mã. Phật nói về nghiệp quả, xuất thế gian và thế gian, một từ nơi nhân mà nói quả. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng, tất cả chúng sanh vì tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp khác nhau, do đó nên có sự lưu chuyển. Đó, bây giờ chúng ta học qua cái phần này. Bây giờ quý vị thấy nè, sở dĩ mà chúng tôi nhắc lại nhiều lần á, để cho quý vị nhớ, chẳng hạn như bây giờ quý vị nhìn ở trên đây gần 300-400 người mà cái khuôn mặt nó không có giống ai hết. Đừng nói đâu chơi 300-400 người. Ở Việt Nam mình á, gần 90 triệu dân mà quý vị thấy á, trên khuôn mặt á, không có ai giống ai. Bởi vì từ cái nghiệp mà nó phát ra cái khuôn mặt, từ mắt là từ tai, từ mũi, miệng, thân tướng. Rồi từ cái thân tướng nó tạo ra cái chánh báo, y báo, ra cái quốc độ, rồi nhà cửa, tất cả mọi cái. Mà cái này á, cái này Đức Phật nói chỉ có người tu tập về con đường xuất thế gian mới tin về cái nhân quả và nghiệp báo. Hẹn như hồi sáng, hồi trưa có một cái cô Phật tử đến gặp tôi, nói là của có người cha và người mẹ bệnh thời gian, rồi bây giờ đột quỵ nằm chỗ, bây giờ sao tội lắm, 90 mấy tuổi. Tôi nói là Phật dạy tất cả đều do nghiệp á, nghiệp từ quá khứ, như bản thân tôi kể hồi mà cổ là Phật tử á, tôi nói thầy nói gì chứ, nghiệp là gì, nghiệp là sao. Tôi nói thôi con tin thôi cô, tôi mời cô ra một chút nữa tôi dạy tiếp. Phật tử mà còn tin cái nghiệp quả mà, nghĩa là bây giờ quý vị thấy một cái điểm này nè, ở đây á, là mình phải tin chắc là lời Phật dạy. Hẹn như bây giờ quý vị thấy ngồi trong này 100 người đi, có cái tư tưởng nào giống nhau không? Có không? Có là có gì? Có cái nghĩa là sáng mai nay quý vị mở mắt ra, quý vị có một cái tư tưởng giống nhau là sáng nay đến chánh thiện tu học. Có đúng. Từ cái tư tưởng đó, từ cái tư tưởng mà rồi về cái hành động tức là việc làm, rồi từ cái ý nghĩ nó ra cái chánh báo là quý vị ngồi đây nè. Đúng không? Ngay trong giờ phút này quý vị trang nghiêm, quý vị thanh tịnh là từ cái chánh báo nó phổ ra cái y báo. Nó phổ ra cái y báo là ngay trong giờ phút này quý vị an yên, tâm mình có suy nghĩ gì hết đó. Nhà cửa, việc nhà mình để qua một bên. Cho nên đây nó là cái tâm tưởng của chúng sanh khác nhau, cho nên tạo nghiệp khác nhau, cho nên nó có gì? Ai thuộc bài không? Có gì? Chắc không thuộc. Có gì? Ai biết? Có gì? Một. Có tứ thánh và lục phàm. Tứ thánh là gì? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, đó là gọi là tứ thánh. Lục phàm là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Do cái tâm á, từ một tâm thôi, từ một cái tâm chứ không có nhiều, từ một cái tâm mà biến hiện ra tứ thánh lục phàm, cũng một cái tâm đó. Hẹn như bây giờ mình gieo một cái nhân bất thiện, đúng không? Cái nhân mình không có tin, không tin nhân, không tin quả, không tin cái gì hết á, đúng không? Mình tạo cái nghiệp bất thiện về thân, về miệng, về khẩu. Nhân như thế thì cái quả nó tương ứng. Nó tương ứng là gì? Mình chết rồi mình xuống địa ngục là gì? Địa ngục là cái sự chịu khổ, đó là cái quả báo. Mà khi mà cái quả báo là gì? Khi mà cái quả báo mình học mình thấy hay lắm, là cái hoa báo. Bây giờ cái cây á mà nó muốn thành quả thì nó phải trổ ra hoa chứ. Người ta nhìn cái hiện tượng người ta biết mình đi đâu liền. Hẹn với tôi, thường tôi đến tôi khai thị á, là tôi biết là cái người này là họ tạo một cái nghiệp gì, bây giờ nó có hoa báo nó trổ ra. Vì bằng một cái từ lực của Tam Bảo, từ lực của đại chúng, rồi mình khai thì mình nhắc nhở cho họ tỉnh, họ chuyển chút xíu vậy, ví dụ vậy. Còn quý vị thấy có những người mà tu tập mà ba nghiệp mà thanh tịnh thì khi cái cận tử nghiệp đến, cái khuôn mặt ta vui lắm, ta thanh thản, hoa báo đó. Cái hoa báo là nó hiện tiền thì mình biết chắc chắn rằng cái quả báo tốt nó đến. Còn đây là mình tạo nghiệp bất thiện về thân, về khẩu, về ý thì cái hoa báo nó trổ ra, mình nhìn mình biết liền. Cái quỷ kinh nghiệm á, biết. Địa ngục. Còn ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là tham lam, là sân hận, là ích kỷ, là ghen ghét. Đó. Là mình chết mình biết là đó, mình đi về ngạ quỷ. Mà cái hoa báo của ngạ quỷ là gì? Tự nhiên mình sắp chết đó. Hồi xưa giờ mình ăn chay trường, mà bây giờ sắp chết tự nhiên đòi ăn thịt gà, thịt heo, thịt... Ăn toàn là ăn thịt sống không? Tôi kinh nghiệm tôi thấy rồi. Ăn quạm thịt sống không? Đó là cái hoa báo nó trổ ra. Thì cái quả báo là chắc chắn là người này chết sẽ xuống con đường ngạ quỷ. Mình không tin là quyền của mình. Mà bây giờ mình không tin, bây giờ tôi nói nè, đây là lửa đó, đây là lửa. Quý vị nói, tôi nói là lửa là nóng. Quý vị nói, thầy nói lửa nó nóng, lửa là lạnh chứ sao nóng, bốc vô đi. Bây giờ mình không tin, mình biện luận cỡ nào, bốc vô là phỏng tay. Bản chất nó là nóng. Bây giờ mình biện luận tới nào, mình biện luận đến mức độ mà đá nó gục đầu luôn. Hàng bây giờ mình nói nè, lửa là lạnh thì đá nó đúng, bóc vô ông cũng nóng. Ông biện luận cái nào kệ ông. Bây giờ bản chất là ác pháp. Ông biện luận cỡ nào, ông biện luận đến mức độ mà đá nó gục đầu luôn, mà ông bóc vô một cái là phẩm tay, vì bản chất là ác. Tôi nói chỗ này tôi hứng thú lắm. Phật pháp nó quá hay mà, quá là quy diệu luôn. Bây giờ mình nói cỡ nào, bây giờ mình học cỡ nào, mình nói cỡ nào, nó là ác pháp mà. Nó là ác pháp. Đó. Rõ ràng thôi. Cho nên mà nó biểu hiện ra cái hoa báo. Mà mình chắc chắn là ông này ông chết rồi, ông đi về cái con đường. Con đường gì? Hoa báo. Bằng chứng nhất là trong kinh Pháp Cú nha. Phải mà kinh Pháp Cú là kinh Nguyên Thủy. Bằng chứng nhất là kinh Pháp Cú. Mà tụi tôi đi qua bên Ấn Độ, quý vị đi Ấn Độ là phải không? Ngay của tỉnh Xá Trúc Lâm á, là ví dụ cái tỉnh Xá Trúc Lâm đây, thì ngoài cái bìa rừng á, cái bìa rừng bây giờ cái hàng rào của tỉnh Xá Trúc Lâm á, là có cái nền nhà ông Cung Đa, có luôn chứ phải là Phật mình nói là kinh điển bị ra đâu. Bây giờ vẫn còn cái nền nhà ông Cung Đa. Ông Cung Đa là gì? Ông làm nghề giết heo 50 năm. Nó làm nghề giết heo 50 năm. Và ông sống đến mức độ là ông sống, cái cuộc sống của ông là đến mức độ là hàng ngày ông gặp Đức Thế Tôn và các bậc thánh đi khất thực, mà ông chưa từng bao giờ ông cúng muỗng cơm. Chưa bao giờ ông cúng dường. Vì cái ác pháp nó ngăn ông lại. Rồi một hôm cái tăng chúng đi ngang qua nhà ông, đi ngang qua khất thực á, thì bỗng nhiên á, nghe tiếng kêu của con heo, nó kêu suốt 7 ngày luôn. Rồi các thầy thì heo thì về bạch Đức Thế Tôn, hiểu nhà ông Cung Đa có một cái lễ, cái hội gì mà suốt 7 ngày ông làm heo nó kêu, tội quá. Phật nói này, các thầy tỳ kheo, không phải ông Cung Đa ổng dí con heo nào hết á, mà cái hoa báo nó trổ ra khi ông sắp mất á, là cái tiếng kêu của ông là heo kêu. Rõ ràng thôi, đó hoa báo. Rồi Đức Phật mới xác chứng nè, mà khi mà cái quả báo nó trổ rồi thì này các tỳ kheo, chắc chắn rằng ổng rơi vào gì? Ổng rơi vào cõi dữ độ xứ này các tỳ kheo. Rồi Thế Tôn nói bài kệ: nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, đó than nó làm ác, độ cõi dữ than hơn. Phật nói kệ xác chứng. Phật nói một bài kệ nào, bất cứ trong kinh nào, giống như là cái ông vua, ông cầm cái ấn này, ông nắm xuống, dấu chuyện. Đây là kinh Nguyên Thủy. Rồi khi mà ông Cách Cô Đổng bệnh nặng, Đức Phật mới dạy cho Tôn giả Xá Lợi Phất, và Tôn giả đang đến để mà khai thị. Trong giờ phút đó thì ông thấy sáu cõi trời hiện ra cùng một lúc, sáu cõi trời luôn nha, hiện ra cùng một lúc. Cõi trời Đau Lợi nè, cõi trời Đau Sức, cõi trời Dạ Ma Thiên, cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, cõi trời Dục Giới. Nói chung là sáu cõi trời hiện ra cùng một lúc, ai cũng mong mỏi ổng về cái cõi của họ. Vậy đó. Hẹn như bây giờ quý vị nghiệm đây nè, trong một đất nước mình, nếu mà có bậc thánh ra đời thì tự nhiên cái đất nước nó an yên, nó không có xảy ra chiến tranh, nó không có xảy ra bạo loạn. Mà trong một cái xứ sở, một cái vùng đó có một bậc thánh ra đời thì lạ một điều vậy. Chẳng hạn như ông vua Triệu và vua Yên, ông định đánh cái vùng đó, mà cái vùng đó có thiền sư Triệu Châu ở. Mà trước khi ông đánh cái vùng đó, ông hỏi trước nè, ở đây có bậc thánh ở không? Ở đây có bậc thánh ở không? Thì cái ông quan đại thần nói là, thưa đại vương, ở đây có một vị pháp sư tên là Pháp Sư Hoa Nghiêm. Trời nắng cỡ nào mà ông tụng một bài kinh, chưa dứt bài kinh thôi nha, trời đổ mưa xuống, đây là bậc thánh. Thì lúc quý vị nghe ông vua Triệu Vũ Yên nói sao không? E là việc này chẳng lành, không phải thánh, thấy không? Ông vua, hồi xưa ta tu vậy. E là việc này chẳng lành, không phải thánh. Như vậy có ai nữa không? Bạch đại vương, ở trong cái thôn này, trong cái huyện Quán Âm, có một vị hòa thượng lớn tuổi rồi, năm nay khoảng là 90 tuổi á, sống ẩn cư, đời sống rất là đạm bạc, rất là thanh thản, mà cái việc làm á không khác gì các bậc thánh. Ông vô dịch gật đầu, đúng, đây là bậc thánh đến đảnh lễ. Khi mà nghe thiền sư Triệu Châu ở thì hai ông vua này đến đảnh lễ giải tán binh đao đó, nói gì đó. Thì như vậy là ông Cách Cô Độc này là cái thiện pháp ông thù thắng, thì làm một điều, ông đến cái quốc độ nào, ông đến cái cảnh giới đó thì cảnh giới nó sáng lên, ngồi vậy đó, nó sáng rực lên, cái cõi nó sáng lên, trên cõi nào cũng mong muốn ông về. Hẹn như bây giờ quý vị mà tạo một cái thiện pháp thiện duyên á, thì mình lên cái cõi đó thì cái cõi nó sáng rực luôn, thì người ta mới phát hiện ra được rằng có một vị thiện nam tín nữ tạo cái thiện pháp thù thắng đến cõi đó. Mình học kinh lên đi quý vị, mà học kinh thập thiện là đủ rồi đó, nói rất là rõ luôn, phải không? Rồi ông Cách Cô Độc hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất, thưa Tôn giả, trong sáu cõi trời này cõi nào có Phật pháp, phải không? Cõi nào có Phật pháp? Thì Tôn giả Xá Lợi Phất nói là, này cư sĩ, trong sáu cõi trời chỉ có cõi trời Đau Sức là mới có Phật pháp. Ông gật đầu, ông phát nguyện, ông sanh lên cõi đó. Ông vừa phát nguyện sanh lên cõi đó thì năm cõi kia biến mất. Rồi khuôn mặt ông rất là tươi, rất là vui, rất là thanh thản. Ông chút hơi thở ông đi. Tôn giả Nan về bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn, ông Cách Cô Độc mà khi ông còn sống thì cuộc sống của ông rất là an yên, rất là thanh thản, chuyên làm những cái việc thiện pháp, cứu giúp những người nghèo khổ. Cho nên gọi là Cách Cô Độc á, Cách là cung cấp những thức ăn thức uống cho những người cô đơn cô độc, gọi là Cách Cô Độc. Đời sống ông sống rất là thanh thản, mà bây giờ ông đi á, ông đi con thấy ông cũng rất là thanh thản. Ngay trong giờ phút đó Phật nói bài kệ sao: nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Phật nói bài kệ này đóng dấu xuống, xác chứng. Thì như vậy là do tâm tưởng mình như thế nào đó thì bây giờ tạo nghiệp khác nhau. Cho nên có sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Súc sanh là mình ngu muội, mình không biết cái gì là thiện, không biết cái gì là ác, không có chánh kiến, mình không có chánh kiến, mình toàn là tà kiến không, chết là rớt súc sanh. tu nè, tu con đường thạch thiện là chết sanh về cõi trời. Mình có trong đó có thiện, trong đó có ác thì là gì? Giữ năm giới á, sanh về cõi người, vậy thôi. Đó. Rồi là mình có bố thí, mình có cúng dường, mà mình sân hận nhiều quá, tâm mình sân hận, đó, thì chết là mình sanh về Atula. Còn quý vị mà tu cái gì thanh văn, tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, rồi tu cái gì mà thành viên giác Phật, bích chi Phật á, thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, lục nhập xúc thọ, ái thủ hữu duyên sanh lão tử, là bích chi Phật. Tu cái gì là đi đến con đường Bồ Tát đạo, đến con đường Phật đạo, ai thuộc không? Lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, lục độ ba la mật, có bản đồ hết. Mình cứ tu đừng sợ. Tu gì mà đến con đường Phật quả, tức tâm tức Phật, một pháp cũng không. Đó thôi. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, có vị tăng đến hỏi lục tổ: bạch hòa thượng, gần đây có số người đưa ra cái pháp, đây là pháp tiểu thừa, đây là pháp trung thừa, đây là pháp đại thừa, đây là pháp tối thượng thừa. Tổ nói không có thừa, không có tiểu, không có đại, không có gì hết, mấy ông tự lập thôi. Thấy nghe tụng đọc là tiểu thừa. Mình về mình tụng đọc, mình đọc kinh này là tiểu thừa. Nghe pháp, mình nghe pháp nè, mình hiểu nghĩa là trung thừa. Y nơi pháp mình nghe này, mình tu đại thừa. Một pháp cũng lập, một pháp mình cũng lập luôn. Bặt dấu vết đến con đường vô niệm, một pháp cũng lập. Ở trên pháp mà không trụ pháp, tối thượng thừa. Thừa không do ông cãi không, thừa không do mình chứ thừa đâu mà thừa. Tâm mình có tiểu thừa, tâm mình có trung thừa, tâm mình có đại thừa, tâm mình có tối thượng thừa. Thừa không là bên ông, chứ pháp đâu có thừa pháp, có khi nào nó thừa đâu. Cãi không, toàn cãi không. Tôi thấy toàn là cãi không, cãi mà sân nữa chứ, lạy mấy ông luôn á. Tôi bây giờ tôi lạy mô Phật, tôi lạy mấy ông á. Không có thừa. Học kinh mình hiểu rồi chứ mà lên mà cãi không, mà toàn cãi gì mà cãi, tôi sợ luôn á. Tu bao nhiêu năm tháng rồi lên cái cãi không, lên trên mạng cãi không mà không biết. Phật tổ dạy rất là rõ. Đó. Đó cho nên đây quý vị thấy là tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp khác nhau. Rồi bây giờ nó hình dung ra khuôn mặt mình. Nó hình dung. Vì nhớ lại câu chuyện thiền thoại không? Có một cái ông họa sĩ đây nè. Ông họa rất là đẹp. Ông họa có bức tranh nào là giống như bức tranh đó. Hôm có một số, có một người á, mời ông họa lên một cái bức hình giả sô. Và quý vị biết sao? 3 tháng sau là ông hoàn thành cái bức tranh đó. Và khi mà ông hoàn thành bức tranh đó xong rồi đó, thì một hôm á, ông gặp một cái người bạn ông. Người bạn ông nói là: sao mà hôm nay là tôi thấy khuôn mặt bạn dữ dằn quá, nó hung dữ lắm. Thì ông nói: ồ sao mà tôi hung dữ, nó không, khuôn mặt ăn ngày xưa hiền lắm mà sao bây giờ dữ dằn lắm. Thì ông mới nhớ ra rằng chắc là phải tôi họa bức hình giả sô. Mà khi mà họa cái bức hình giả sô là tôi chú tâm từng chút nên nó hiện ra khuôn mặt của tôi. Từ tâm mà sanh ra tướng, phải không? Rồi một thời gian có người mời ông họa một cái bức hình Quán Thế Âm Bồ Tát. 3 tháng sau cái người bạn nhìn khuôn mặt ông nói: hôm nay tôi thấy bạn chuyển rồi, rất là từ bi, rất là hiền hòa. Nhờ gì? Từ tâm sanh ra tướng. Cho nên lục tổ dạy sao? Tự tánh mê là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật, ngay nơi tự tánh của mình, ngay nơi tâm của mình. Từ bi là Quán Thế Âm, hỷ xả là Đại Thế Chí. Mình lễ Quán Âm là mình nhớ mình quay ngược về. Biểu tượng của Quán Âm là gì? Cầm cái tịnh bình, nhành liễu. Thấy không? Nhành liễu là nhu nhiến, tịnh mình là tịnh, cái tâm mình là hay. Khi mình tâm mình tịnh rồi, mình mới phát khởi cái lòng từ, đó là mình là Quán Thế Âm. Vui mình xả bỏ là Đại Thế Chí. Hay tịnh là Thích Ca, ngay thẳng là Di Đà. Đó, tâm mình mà hay tịnh tức là Phật Thích Ca có mặt. Mà mình ngồi thiền, mình đi một đường thôi chứ không có khởi niệm gì hết á. Không có khởi niệm là có, không là phải, là quấy, thì đó là Phật A Di Đà. Nhân ngã là tu di, tà tâm là biển đập. À, tức là nhân ngã là gì? Thấy mình, thấy ta là núi tu di. Mà quý vị nhớ nha, khi mình khởi lên cái tâm tà đó là biển đập. Phiền não là sóng mồi, độc hại là lòng dữ, hư dối là quỷ thần, trần lao là cá rùa, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Từ tâm mà nó biến hiện là các cõi. Tổ dạy rất là kỹ, từ nơi tâm mình thôi. Đó. Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có ghi lại câu chuyện. Một hôm vua Ba Tư Nạc đến nước Xá Vệ thỉnh Đức Thế Tôn ngày mai tại ngã tư đường để mà thiết lễ một cái cuộc chay tăng lớn, tức là thỉnh Phật và tăng đoàn. Thì ngay ngã ba đường đó rất nhiều người đến dự. Trong đám đông này có hai vị lái buôn. Người thứ nhất nghĩ: Phật như đế vương, đệ tử như trung thần. Phật nói pháp, đệ tử rộng chiền. Vua thật là sáng suốt, biết Phật là bậc đáng tôn kính, cho nên thiết lễ cúng dường. Tức là cái ông lái buôn thứ nhất, ông nghĩ, ông khởi một cái tư tưởng nghĩ, ông nghĩ là Phật như là vua, mà đệ tử thì như trung thần. Phật nói pháp, đệ tử rộng chiền. Ông vua này thật là sáng suốt, biết ai là tôn kính, đáng cúng dường. Người thứ hai nghĩ, tức là cái ông mà thứ ông lấy buôn thai, ông nghĩ nè: vua thật là ngu, đã là vua còn cầu gì nữa. Phật cũng như con trâu kéo xe, đệ tử giống như con trâu kéo xe. Trâu kia kéo xe chạy bên đông, chạy bên tây, chạy bên nam, chạy bên bắc, Phật cũng thế. Ông có đạo đức gì mà phải tôn kính? Đó, tức là hai người cũng là lái buôn, nhưng mà hai cái luồng tư tưởng khởi khác nhau. Phàm khởi niệm lành thì có tứ thiên vương hộ trì. Tức là khi mình khởi lên một cái niệm lành á, thì có tứ thiên vương bốn cõi luôn luôn hộ trì cho mình. Phàm người nghĩ ác thì có quỷ thần Thái Sơn sai khiến. Cho nên người thứ hai, sau khi ông uống rượu xong, trời nóng, ra nằm giữa đường, nằm bên đường á, bị cái xe bò đi ngang qua cái nó cán ông chết. Cái ông thứ nhất nghĩ: bạn mình chết rồi, nếu mình về nước thì vua chắc chắn rằng nghi mình giết để cướp của cải. Ông sợ quá, cái ông trốn vào nước khác. Ông sợ quá, ông trốn đi nước khác. Bây giờ vua nước này băng hà, không có con nói giỏi. Đó, thì đặc biệt nhất là cái sứ đó, nếu mà ông vua mà ông mất mà không có con nói giỏi á, thì ta để một cái con ngựa trắng, nó chạy đi đâu nó cứ chạy. Phải mà nó đến nó đảnh lễ cái quỷ nào đó thì người đó rước về làm vua. Và thì khi mà thả con ngựa trắng á, thì con ngựa nó đi mãi á, thì cái ông lái buôn này trời nóng quá, cái ông ấy dựa gốc cây ông nằm ngủ. Do ông khởi niệm lành như thế cho nên mây ngũ sắc á nó phủ trên đầu ông, phủ rồi giống cái lọng vậy. Thì khi con ngựa đến nó đảnh lễ xong thì mấy ông quan đến giật mình luôn, thấy là có lọng báo che. Ông biết đây là người thiện nhân á, rước về làm vua. Khởi niệm Phật là vua nên được làm vua. Ghê vậy đó, là canh kinh Pháp Cú nha. Nay mình phải tin cái điều đó đó. Đó. Như vậy qua vấn đề này quý vị thấy một cái điểm là Đức Phật nói là tùy theo tâm tưởng, cho nên là tái sanh về các cõi, bây giờ tạo nghiệp. Cho nên kinh Đại Thừa Kim Cang Luận Phật nói này: thế nào là nõn sanh? Người đời trước vì kế sanh nhai, tâm hay mưu mô xảo trá lừa gạt,
nên rớt trong loài nõn xanh, làm chim, làm cá. Đó. Ngày như quỳ kế sinh nhai, rồi mình sắm, mình lường gạt, mình mua mô, mình xảo trá đó, thì chết mình rớt trong loài này. Người tham kế cao thì làm chim, thấy người bay cao. Người mưu sâu thì thấy làm cá, gặp người thì lặn xuống. Đó, tức là làm chim, làm cá. Thai sanh, người này đời trước tham đắm sự khác ái, dâm dục, nên rớt vào thai sanh. Như người trâu, bò, heo, chó, ngựa, mèo. Đó, tức là rớt vào loài thai sanh. Thấp sanh, người này đời trước tham ăn uống rượu thịt, lấy việc chơi, đánh với nhau giữa chợ, loạn tâm điên đảo, nên rớt trong loài thấp sanh, sanh làm rùa, làm cua, làm tôm, vân vân. Tức là tùy theo tâm tưởng mà rớt vào cái tội đó. Quá sanh, người này đời trước tâm hay dời đổi, ý niệm khác thường, trước mặt nói phải, sau lưng nói quấy, làm nhiều tội ác, nên rớt trong loài quá sanh, như loài ve, bướm, muỗi, ruồi, vân vân. Tùy theo cái tư tưởng tư duy mà rớt trong các cõi đó. Rồi bây giờ Đức Phật tiếp tục dạy cho mình ở trong kinh. Từ nơi quả mà nói rõ nhân. Này Long Dương, ngươi có thấy ở trong hội này và các loài ở trong đại hải, hình sắc, chủng loại, mỗi mỗi khác nhau không? Tất cả như thế đều do tâm tạo thiện hay bất thiện, nơi thân, nơi miệng, nơi ý nghiệp mà gây ra. Thấy không? Giới quỷ nhìn khuôn mặt người nào khác, khác hết. Mắt cũng khác, mũi cũng khác, miệng cũng khác, lỗ tai cũng khác, cái cằm cũng khác, cái gì cũng khác đó. Do tâm tưởng này tạo nghiệp nè. Như vậy nghiệp là gì? Nghiệp là gì? Trong kinh Tương Bộ Phật dạy, này các tỳ kheo, sau khi có tác ý rồi mới tạo nghiệp bằng thân, bằng miệng, bằng ý. Do đó Như Lai dạy, tác ý gọi là nghiệp. Tác ý, mình khởi niệm lên cái mình tác ý. Mình tác ý lên, mình ví dụ mình gặp cái người đó đi, nói gì đó mình bực quá, cái mình khởi lên một cái niệm, mình nói, mình chửi người đó, tác ý. Ra cái miệng, ra cái miệng nó chưa đã rồi nó ra cái tay đánh người ta. Ghê không? Đó là ba nghiệp mình bất thiện rồi. Chửi, rồi sao nữa? Mình đánh người ta. Khi mình khởi niệm là một, cái phần thứ hai là miệng, phần thứ ba là tay chân. Đó. Lúc đó thành nghiệp rồi. Đó. Trong kinh Tiểu Nghiệp phân biệt có ghi, có một vị thanh niên đến gặp Phật, bạch Đức Thế Tôn. Vì sao ở trong một quốc độ, trong một xứ sở, mà tại sao có người giàu, người nghèo, người ngu, người thông minh, người trí huệ, người sang, người hàng đủ hết? Như vậy là quý vị thấy là cái con người từ đâu mà có? Bây giờ mới phát hiện là từ nghiệp. Đó, nhớ nha, từ nghiệp. Từ nghiệp mà có.
Không có một ông thần nào làm ra mình nữa đó. Nghiệp, đi bằng con đường nghiệp, học từ từ thấy, không có ông thần nào làm, không có một ông thần nào mà tạo ra mình hết đó. Mà bây giờ quý vị thấy nữa, quý vị thích giàu không? Thích không? Ai làm thích? Tại sao mình nghèo? Bây giờ quý vị thích đẹp không? Tại sao bây giờ mình xấu? Mình thích ai cũng cung kính mình không? Mà tại sao bây giờ mà ai cung kính? Rõ ràng. Mình thích xe đi xe rước, thích chứ, nói cho vui thôi, thích làm thích. Mà ai rước mình? Mà tại sao người ta đi đâu rước ở đó? Rõ ràng. Mình nói thật luôn chứ, mình nói gì chứ. Dụ bây giờ mình đi ra đường đi, cái mình gặp cái người đó đẹp hơn mình, sang hơn mình, cái về mình xấu gương, về xấu gương liền. Ồ, cha mẹ sao mà sanh, cha mẹ nào sanh mình ra? Ông tạo nghiệp bất thiện, bây giờ ông sanh ra miệng ông chửi, ông mắng người ta quá, thì bây giờ miệng ông là miệng trái chanh, miệng trái ổi, sao miệng trái tim, Ồ, cái cô này sao miệng trái tim đẹp quá, là ta nói lời thiện, ta nói lời nhu nhiến, bây giờ ta sanh ra cái miệng trái tim. Còn mà, trời ơi, sao mình sanh miệng trái cốc? Cha mẹ ông đâu sanh ra miệng trái cốc. Ông chửi người ta, ông mắng người ta đời này qua đời khác, thì bây giờ ông sanh ra là miệng trái cốc, chắc chắn một điều. Chắc chắn luôn, bây giờ mình mới thấy. Cho nên mình không bao giờ đủ thừa cha mẹ, cũng không có nói xã hội thì sao mà tạo nghiệp mình chứ không có. Thật mà. Ở đây nè, tôi không phải, bây giờ tôi nói, tôi không phải tôi ngã mạng. Cái nghiệp của tôi biết là đời trước tôi đã tạo nghiệp thiện á. Tôi ở bất cứ nơi nào là một thời gian là tự nhiên ta chán đường nhựa. Hoặc tôi giảng cái quyền tin hỏi cháu thầy Bảo Tú coi. Tôi đến cái vùng Cần Thơ mà tôi đi gặp gần, tôi nói, ủa sao không ai làm đường? Một tháng sau tôi xuống là tôi tự nhiên tôi thấy ta đổ đá. Một năm tôi xuống lại tôi thấy người ta lót nhựa ngay thiền viện Phương Nam luôn. Đây tôi kinh nghiệm. Bởi vì thấy tôi về đây không? Vô đây nè, đường ổ gà ổ đồ xong. Tôi là thầy Bảo Tú về đường đi vô nè, người ta làm. Rồi cái đường này đi ngang qua tôi nói chờ biết bao giờ làm. Rồi có một số Phật tử nói nếu sao là con mà có tiền cúng cho thầy làm đường, thấy đường xấu quá. Tôi nói chờ cô nói biết bao giờ cúng. Đường này có 10 tỷ người ta tiền nào cúng. Đùng một cái tỉnh lên nó làm. Rồi bây giờ quý vị thấy cái khúc đường mình đi vô. Mà nhờ mình mở đại giới đàn, tỉnh người ta lên ta thấy đường xấu quá, thôi làm cho mình luôn, vô luôn. Thì thôi. Tôi biết là đời trước tôi tạo cái nghiệp là tôi làm đường thật á. Mà tôi đi qua Canada tôi ở, tôi cũng món đầu tôi không có hình dung ra đó. Ủa cái đường này sao xấu, thời gian đó, chính phủ nó làm, tôi giật mình luôn. Thì sau này tôi đi tôi mới thấy được rằng là mình làm bất cứ cái gì là cho mình, không cho ai hết. Quý vị thấy tự nhiên đường cái cầu đi qua, ai cũng tưởng tôi làm cái cầu, tiền đâu làm cái cầu, nhà nước ta làm cho mình á, cái cầu qua thiền viện nè. Cho nên quý vị làm tất cả cái việc gì là điều cho mình hết, đừng có nghĩ cho ai hết, làm cho mình. Cho nên đây nói nè, Phật dạy nè: này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, có liệt, có ưu. Xưa có một bác thợ mộc này, ông làm giỏi lắm, ông làm rất là siêng, ông siêng lắm. Rồi một hôm ông đến, ông gặp cái người chủ thợ mộc. Ông nói là: thưa ông, năm nay tôi gần 70 tuổi rồi, tôi xin ông về hưu, lớn tuổi rồi làm không nổi nữa. Thì ông chủ thợ mộc nói: trước khi bác về hưu á, bác giúp giùm tôi đi, bác giúp giùm tôi, bác làm cho tôi một căn nhà để tôi kỷ niệm lại. Tôi kỷ niệm là sau này ai có hỏi tôi nói là cái nhà này bác làm, bác giúp giùm tôi đi. Rồi ông thợ mộc này ông thấy được, ông giúp. Thường thường á, một căn nhà làm 3 tháng mới xong, mà kỳ này á, ông làm có 1 tháng. Tại sao? Tại vì ông nghĩ ông sắp về hưu rồi, kệ làm sao không được, ông này có đuổi cái gì thôi mình cũng về mà sợ gì nữa. Làm đúng 1 tháng. Khi ông làm xong rồi thì ông chủ thợ mộc, ông kêu bác thợ mộc lên đó: bác, gia đình tôi ngày hôm nay có của ăn của để là do bác. Tất cả mọi cái mà thợ này nó hiểu biết cách thức làm là đều do bác. Hồi hôm vợ chồng tôi bàn tính kỹ rồi, bây giờ muốn để lại căn nhà này cho bác là kỷ niệm, đưa chùm chìa khóa cho ông. Nghe xong ông xỉu luôn. Tại sao ông xỉu? Tại sao ông xỉu? Ông nói trời, sao mình ngu quá, phải khi mình làm năm nó được rồi, ngu quá. Như vậy là căn nhà này của ai? Là của mình. Mình tạo dựng căn nhà này lên, bây giờ mình muốn đẹp, muốn xấu là mình tạo. Mình tạo lên, bây giờ mình tạo dựng cái căn nhà này lên, bây giờ mình ráng cố gắng mình làm năm thì nhà đẹp biết mấy. Mình nghĩ là cái đầu mình nghĩ lạ lắm. Nghĩ sao? Ồ thôi, nghĩ là mà sợ nữa, thôi làm cho nhanh cho rồi, làm ẩu làm thả cho không biết là căn nhà của mình. Là tác nhân của mình, là điểm tựa của mình, là thai tạng, là thừa tự. Nghiệp là do mình tạo cho ai? Ngay cái căn nhà ngũ uẩn của quý Phật tử đó. Anh bạn đứng lên, đứng lên kìa, đứng lên. Anh đứng lên. Đó, ông đẹp cao 1m7 đó, thấy ông tướng đã không? Ông tạo nghiệp. Giờ cái thân tướng ông gì, thấy không? Rõ ràng thôi. Tự nhiên thân tướng người ta lên là trang nghiêm, là thanh tịnh, nghiệp mà rất là kỹ. Mình tin cái điều này là bây giờ, là bây giờ mình phải dừng, dừng nghiệp, tức là dừng tạo nghiệp ác á. Quý vị cứ làm, đừng đừng có tin ai đó, cứ làm đi.
Trong kinh Pháp Cú kể câu chuyện vào thời Đức Phật, có hai vợ chồng Bà La Môn hiếm muộn con lắm, lớn tuổi rồi mà chưa có con. Rồi một hôm bà vợ báo với ông chồng, nói: ông ơi, sao mà dạo này tôi thấy con người tôi nó khó chịu lắm. Ông nói: thôi bây giờ đi khám thử. Khi mà khám rồi thì cái ông thầy thuốc mừng lắm, nói là bà cấn thai rồi, đặc biệt là thai nhi kỳ này á, là sanh con trai. Hai chồng vui lắm, mừng. Nhưng mà lại điều mà khi nó lọt lòng sanh nó ra, mà để trên giường nó khóc, nó khóc, nó khóc khủng khiếp luôn. Nó khóc cũng giống như là ai giết nó vậy, mà để nằm dưới đất nó cười. Mà lại một điều nha, là khi mà đưa sữa nó bú nó không chịu, nó khóc, nó hét, nó la. Mà khi mà đưa gì, đưa phân vô, nó ăn, nó ngon, nó thích thú lắm. Mà lại một điều nha, mà khi mà lấy dao mà lúc mà nhỏ mà cạo tóc máu á, nó khóc thôi là khóc. Nhổ ông này, ông nhổ từng cọng, nó cười, nó vui. Gia đình nói: ủa sao mà sách ra đứa con này kỳ quá, nó còn là thích nằm dưới đó. Mà đứa con này lại một điều nha, mà mặc áo nó vô, nó xé áo nó khóc, mà nó ở trần ở chuồng nó vui. Và nó lớn lên cũng như thế, thích nằm đất, thích ăn phân người, thích trần chuồng, thích nhổ tóc. Rồi bây giờ ông nói là nhà mình giàu có mà mình sanh ra đứa con như thế này, khi người ta phát hiện đường sao, cho nên gửi nó vào trong cái nhóm lỗ thể. Quý vị qua bên Ấn Độ còn á, lỗ thể là không mặc áo quần hết á. Mừng, nó thích lắm, nó thích quá luôn. Nó bây giờ đúng là chỗ mình ở rồi, chiên nằm dưới đất. Mà khi mà đến mà ở với cái người lỗ thể, thì cái ông giáo chủ hỏi: bây giờ là có ba cách độ. Một là cạo tóc bằng nước, hai là cạo tóc là khô, ba là nhổ tóc. Mà thích cái nào? Nó thích nhổ tóc, bứng lên, bứt tóc lên, máu chảy vậy mà nó rất là vui. Cái nghiệp kia kinh Pháp Cú kể quỷ lật ra coi. Rồi người ta đi ôm mình bác đi khất thực, ảnh chịu đi, ông ở nhà. Cái ông giáo chủ hỏi: sao ông đi khất thực lấy gì ăn? Nó không, con đứng chân lên con hút một hơi gió là con no. Ông giáo chủ này ông nghi, ông nói: làm được có chuyện mà hút gió là no không? Cái ông kêu cái đệ tử thân tín nói: thôi bây giờ sáng nay giả bộ đi hết rồi để một người lại rình ông thử ăn cái gì. Thì quá tình mà khi mà rình rồi đó, thì ông đến cái nhà hầm vệ sinh này. Xưa bên Ấn Độ người ta tàu cũng phải giống như mình, là cái hầm gián này nè. Ông dỡ đắp gián là nó múc nguyên một cái tô phần vô, ăn ngon lành. Trời, cái ông này ông ói tới mặt xanh luôn. Ông về ông báo là cái ông giáo chủ, nó trời, cái ông này ông hút gió gì đâu, ăn con người mà ăn ngon lành lắm. Ông này ông nghe ông sợ quá, cái ông đuổi đi. Nó thôi bây giờ đi, ông đừng ở đây nữa. Quý vị biết ông đi đến đâu không? Ông vui lắm. Rồi bắt đầu ông cất, ông ở trong một cái hang động. Ông lựa cái hang động á, gần cái nhà vệ sinh công cộng. Cứ trưa là xuống, ông thấy người ta vắng, ông dỡ cái hầm lên móc một bát phân lên ăn. Ngày tháng trôi qua, rồi người ta ta đến ta thấy ông không ăn gì hết, mà ông đứng chân giữa trời vậy. Ta cúng ông đồ ăn thức uống nhiều mà ông không có đụng đến, vì ông ăn phân người rồi, ăn phân. Rồi một hôm Thế Tôn biết rằng nội trong đêm nay ông chứng A-la-hán, nội trong đêm nay ông chứng A-la-hán, hay không? Nội trong đêm nay ông chứng A-la-hán. Và Thế Tôn đến, Thế Tôn hỏi: ông sống ổn không? Nói: dạ con ổn. Hàng ngày ông đi khất thực ông? Dạ không. Ông ăn cái gì? Ông ăn cái gì? Ông nói là bạch Đức Thế Tôn á, là con chỉ cần hút gió cho con no. Thế Tôn nói: ông gạt ai được, cho ông đừng gạt Thế Tôn. Hàng ngày ông hút phân ăn. Là tại sao ông hút phân ăn? Khi mà Thế Tôn kể cái nghiệp quả của ông ra như thế rồi, ngay trong giờ phút ông sám hối, ông tàm quý cho ông chứng A-la-hán. Rồi Thế Tôn nói kệ: tháng tháng quế ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu quy. Nghĩa là khi ông hiểu được cái nghiệp của ông tạo rồi, và khi mà Đức Phật khai thị ra rồi, ông nhận được cái pháp đó, ông chứng A-la-hán. Rồi A Nan mới hỏi Phật bạch Đức Thế Tôn: ông này ông sanh ra đời gặp Phật là phước, đúng không? Sanh ra đời gặp Phật là phước. Ông sanh trong một gia tộc Bà La Môn giàu có là phước thứ hai. Và ông từ bỏ hết tất cả, ông đi cái con đường này là phước thứ ba. Và ông chứng A-la-hán là cái phước thứ bốn. Nhưng mà tại sao ông thích nằm đất, ông thích ăn phân người, ông thích ở chuồng, ông thích nhổ tóc? Tại sao? Chỉ có Phật mới biết thôi, mình sao biết. Phật nói cái gì cũng do nghiệp mà ra hết. Này anh em, vào thời Đức Phật Ca Diếp á, ông là một cái người tu hành rất là đắc lực. Ông tu hành là giới lực trang nghiêm, không ai bằng. Cho nên gần đó có một bà thí chủ, bà đến bà nói ông: thưa tôn giả, từ đây về sau tôn giả đừng đi khất thực nữa, con hàng ngày đem đến cúng dường cho tôn giả. Và bà đến bà cúng dường cho ông, rồi ông tu. Một thời gian sau có một vị Bích Chi Phật đến cái hương thất ông tá túc. Trưa hôm nay bà thí chủ đem cơm cúng dường cho ông. Bà nhìn cái sắc diện Bích Chi Phật bà kính quá, bởi vì cái người mà chứng quả là cái hiện lên khuôn mặt mà. Thân tướng trang nghiêm bà thích quá, bởi vì khi bà gần gũi ngài Bích Chi Phật á, cái tâm tịnh tính là phát khởi. Bà nói như thế này nè: như vậy là thưa tôn giả, từ đây về sau con cúng dường cho hai vị luôn. Bây giờ cái vị này nói là ở đây luôn này, là con cúng luôn, mày gặp mình thôi mình vui quá. Ông khởi niệm lên, ông nói: chết rồi, vì mất phần rồi. Xưa giờ bà cúng mình mà bây giờ bà chia làm hai, nó chắc mình ít hơn. Rồi sáng mai nay bà đưa một cái tin là mời hai vị tôn giả đến hương cái nhà của con á, để con cúng dường bữa chay tăng. Mới 7 giờ sáng thôi, ông đóng cửa lại, ông đi từ từ ra. Mà vị Bích Chi Phật lại biết hết rồi, khởi niệm là biết rồi, ngài chứng quả mà. Ông lén lén đi. Đến trưa bà thiết lễ, bà thiết lễ, bà cúng dường. Bà hỏi: bạn của tôn giả đâu rồi? Thôi thôi bà đừng có nói ông đó nữa, trò ông làm biến lắm, ông làm thôi khỏi chê em luôn. Ông ngủ không ăn ngủ không có tu hết á, không có tu, ông tu. Giờ này mà ngủ cũng chưa dậy á, giờ này ngủ chưa dậy luôn nè. Rồi bà nói: thôi bây giờ bạn của tôn giả làm biến gì làm biến, mà con thấy ông đấy, con kính quá. Thì thôi bây giờ ngày ăn ngày dùng xong á, con cúng dường bọc thức ăn ngày đem về. Cúng bọc thức ăn đem về. Nếu mà ông mà từ chối thì kỳ quá, ông nhận. Mà khi mà ông cầm thức ăn rồi, ông đi ra khỏi nhà bà thí chủ rồi, ông hướng tâm đến hướng tâm đến vị Bích Chi Phật, nói sao: ông mà tu cái hành cái gì, cơm này không đáng ông ăn, ông ăn phân người thì có. Ông nữa, ông đừng có ngủ trên giường nữa, mà ông ngủ dưới đất thì có. Ông không có đáng đắp y cà sa này, ông ở trần ở chuồng thì đáng hơn. Và ông đừng có cạo tóc, mà ông nhổ tóc thì đáng hơn. Ghê không? Bốn câu nói, quý vị thấy không? Rồi khi mà ông về xong rồi thì ông không thấy bóng dáng vị Bích Chi Phật nữa. Rồi ông ra, ông ngước mặt lên thì ông thấy ngài phi hành hư không đi, chết rồi. Ông lại sám hối qua trời luôn. Ghê không? Mà quý vị biết không, khi mà sám hối á, hay một điều nè, khi mà sám hối cái bậc thánh á, ngài phải đứng chứng minh cho mình. Ngài đứng chứng minh là cái pháp sám hối thì nó thành tựu. Mà lúc này ngài Bích Chi Phật phi hành hư không đi rồi,
vì cái ác nghiệp ông quá lớn. Quý vị hiểu không? Cái ác nghiệp mà ông thốt là nó quá lớn, cho nên là nó ngăn ngừa cái mà cái pháp sám hối ông ngày phi thân ngày đi.
Này A Nan, do cái nghiệp như thế cho nên ông rớt xuống địa ngục vô lượng kiếp, và hết cái nghiệp địa ngục nó sanh lên ngạ quỷ vô lượng kiếp rồi súc sanh. Ghê không?
Rồi quý vị thấy nè, từ Đức Phật Ca Diếp này, ai thuộc bảy vị Phật?
Giới tư kiếp là gì? Chẳng hạn như trong cái giảng đường mình, quý vị bỏ đầy giới tư kiếp là hạt cải á, đầy hạt cải như này, 100 năm mình lấy ra một hạt, một kiếp, một đại kiếp. Bàn thạch kiếp là gì? Chẳng hạn như cái núi Tà Cú á, 100 năm mình lấy cái giải này mình lao một cái, đúng 100 năm chỉ lao một cái thôi, mà cái hòn núi Tà Cú không còn nữa là thứ hai, mà tới đại kiếp là 4 đại kiếp, nó thành Phật lâu lắm, đừng dài lắm. Công hạnh là cái công hạnh ở dưới cái cuộc đời này là dài đằng đẵng luôn, nó thành Phật chứ đâu phải dễ thành Phật. Mà cái quỷ này từ thời Phật Ca Diếp đến Phật Thích Ca, nhờ cái nhân cái duyên ban đầu ông giữ giới thanh tịnh, ông tu tập cho nên được cái nhân đó, cho nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời ông có mặt. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát nguyện trước cái Y Cà Sa, khi mà con thành Phật, Đức Phật phát nguyện trước cái áo cà sa đó, khi mà con thành Phật thì có những chúng sanh nào tạo cái nghiệp cực ác mà có duyên với Tam Bảo thì ra đời gặp Đức Phật đó, ngài phát nguyện lớn lắm, nên những vị này ra đời gặp Phật. Quý vị thấy không đó? Do cái nhân cái duyên đó, quý vị thấy không? Ăn phân hơn ăn cơm, nhổ tóc hơn cạo tóc, trần chuồng hơn mặc áo, nằm dưới đất tốt hơn giường. Do ông nói năng và hành động, ông tác ý đến thành tựu. Ghê không? Như vậy mình nghe rồi mình cẩn thận, bây giờ mình sợ lắm. Quý vị thấy mà khi mình thốt ra rồi nó không có mất, nó đi cả dầm cái nó đã phủ xuống mình vậy đó. Rồi quý vị thấy là trong kinh Pháp Cú thí dụ kể là câu chuyện hôm vua Ba Tư Nặc. Ông vua Ba Tư Nặc là ông thỉnh Đức Phật và là các mà thầy tỳ kheo vào trong cung cúng dường. Bấy giờ thầy tỳ kheo này miệng nói ra thơm như hoa sen buổi sáng, nó thơm lắm. Ông vua Ba Tư Nặc là ông nghĩ chắc thầy tỳ kheo này tâm nó không có thanh tịnh, cho nên dùng một cái thủ thuật nào đó để cho cung nữ ông mê. Ông bắt thầy tỳ kheo xúc miệng không được, bởi vì mà càng xúc tự nhiên càng thơm. Ông thắc mắc quá, ông đến hỏi Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, trong hàng tăng chúng của Thế Tôn tại sao có một thầy tỳ kheo miệng thơm như hoa sen mà càng xúc càng thơm? Phật nói là trong vô lượng kiếp về trước á, là cái vị tỳ kheo này á, luôn luôn tán thán công đức của ba đời mười phương chư Phật, và tán thán những người nào làm thiện pháp, ca ngợi những người nào làm thiện pháp, cho nên miệng bây giờ thơm. Thấy không? Mà miệng bây giờ mình sao? Biết rồi. Miệng mình thật mà mình phải biết chứ, có đâu mình ngại. Mình biết để mình tu giống cái hết á. Mình biết mà mình không xúc miệng là nó thơm hay là gì là biết.
Rồi có một cái người này, lúc mà Hòa Thượng Hư Vân á, người ta đến nói Hòa Thượng Hư Vân, nó bạch bạch Hòa Thượng, ở trong cái làng con có một cái người phụ nữ mà sao cái miệng giống như cái hoa sen, thơm phức vậy. Ngài Hư Vân nói sao? Là cái cô này ở đời trước là chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa. Ghê không? Mấy vị coi trong cái quyển mà biên niên sử của Ngài Hư Vân có câu chuyện này, là chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa nên miệng rất là thơm, nhân nào quả nấy thôi. À. Rồi Thế Tôn nói bài kệ: một số sanh bào thai, kẻ ác độ địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Đức Phật nói bài kệ xác chứng, tức là có một số sanh về bào thai, kẻ ác độ địa ngục. Rồi trong kinh Pháp Cú kể lại, quý vị bây giờ cái nhà nào tôi thấy mà làm ăn buôn bán hay thờ cái quỷ gì phước đức điện nhất là ai nhớ không? Ai? Sibali. Tại sao gọi là tài lập bậc nhất? Mà lạ một điều nha, là khi ngày sanh ở gia tộc giàu lên, cái xứ sở giàu lên. Rồi tôi có một cái người tôi quen, có một số người Phật tử ta nói sao: thưa thầy, lạ một điều nha, chẳng hạn như con sanh ra đứa con thứ nhất á, tự nhiên gia đình con làm gì cũng thua hết sạch tiền luôn, mà khi mà sanh cái đứa thứ hai ra tự nhiên làm lên giàu luôn, phước cái đứa đó. Mà mình sanh ra, mình sanh trong gia đình mình ngộ lắm, có những đứa con sanh ra tự nhiên cái phước. Giống như ngày tu Bồ Đề, vừa sanh ra một cái là kho hả, đầy luôn, tự nhiên đầy ắp luôn, ngũ cốc cái gì cũng đủ hết, làm cái gì chúng ở đó. Ngày ở đây cái gì nè, khi mà ngài em ruột của ngài Xá Lợi Phất là Ly Bà Đa, ở trong một cái khu rừng mới có 10 tuổi thôi mà chứng A La Hán. Phật nói như thế này nè: này A Nan, mai ông tập hợp đại chúng lại hết, ông nói là đến cái khu rừng đó thăm tôn giả Ly Bà Đa, em ruột ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, cái khu rừng đó không có bóng người, vắng lắm. Rồi Thế Tôn hỏi đi cái khu rừng đó khoảng bao nhiêu. Tôn giả này nói: bạch Đức Thế Tôn, nếu mà đi vào cái khu rừng đó vắng người á thì giỏi lắm là ngày, mà nếu mà đi đường vòng á là tới 3-4 ngày. Phật nói nè: mà hiện bây giờ có tỳ kheo Sibali không? Tôn giả này nói: bạch Đức Thế Tôn có, kêu nó đi theo. Ở trong tăng đoàn này á, một là Thế Tôn, hai là ẩm thôi, không ai có phước bằng, hiểu không? Kể cả tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên luôn. Nếu mà ngài tôn giả Sibali mà đi đến đâu thì tự nhiên có người cúng đến đó. Thì quả tình nhân là khi mà ngài đi vào trong khu rừng đó, là đi một dặm đường là có người ta phát tâm ta cúng dường, điền động có người cúng nước, cúng cơm, cúng đủ hết. Là quý vị biết ai không? Chư thiên có, chư thiên quá hiện xuống. Phật mới kể một câu chuyện là thời Đức Phật Ca Diếp. Ông vào khu rừng đó, ông bắt một cái tổ mật ong. Mà tổ mật ong rừng này rất là hiếm. Mà khi mà ông bắt đem về mà nhà ông hết gạo rồi, nhà hết gạo ông còn hết đó. Mà khi mà ông đem ra khỏi bìa rừng á, thì ông vu, ông trả cái hũ mật này á 80.000 đồng tiền vàng. Ông hỏi ông vua: bình thường có 1 đồng mà sao bây giờ đại vương trả mà lớn như thế? Ông nói là hôm nay tại ngã tư đường có Đức Phật Ca Diếp và 60 thầy tỳ kheo A-la-hán đến đây, cho nên nó chẩm mua cái món đồ này của khanh nè để mà cúng dường. Gặp mình bán không? Bán liền. Nghe nói Đức Phật tự nhiên lông tóc dựng, ông nói không bán, không bán, để mà cúng dường. Do cái nhân cái duyên đó cho nên làm sanh bất cứ ở quốc độ nào, xứ sở nào, gia tộc nào cũng là điều giàu có sung túc. Thấy không quý vị? Thấy không? Rồi và trong tăng đoàn của Đức Thế Tôn có một vị tôn giả Lo Sa Kha Ti Sa. Khi mà ông sanh đến một cái làng đó thì người ta đang làm ăn ngon lành, ông vừa rớt vào đó tự nhiên bị lũ lụt, bị thiên tai, bị qua trời luôn. Cái ông trưởng làng ông ngạc nhiên quá, ông nói: ủa sao mà cái làng mình ngày xưa làm ăn đồ rất là tốt mà sao mà bây giờ lại ăn điêu? Thôi bây giờ chia ra 500 người, phải ông chia ra 250, Thì 250 mà bên này mà không có cái quỹ này á thì ta làm ăn phát đạt, còn 250 này á thì làm ăn được bị đủ thứ chuyện hết. Tách ra từ từ tách ra, rốt cuộc là gia đình ông rồi đuổi ra khỏi lại. Mà lạ một điều nha, cái bà mẹ này á, mà khi mà bà đi dùng cái từ đi ăn xin á, dẫn ông đi theo á, là lúc nào cũng bị đói hết. Hôm mới chịu hết nổi rồi, cái bà xô ông ra giữa chợ, bà chạy bà trốn luôn, chịu hết nổi, đói chịu nổi. Mà một mình bà đi thì có đồ ăn, mà dẫn theo ngài thì không có. Còn bộ xương không, ông đi lỡ thở cái gặp tôn giả Sa Phất. Còn bà nhìn là biết chết rồi, cái này mình phải cứu. Còn tôn giả Sa Phất hỏi, con có thích đi tu không? Bây giờ con không còn cha mẹ, không còn gì hết, xứ sở hết, đi. Mà quý vị biết không, về ông tu đúng một tháng là chứng A-la-hán. Mà A-la-hán sao? Là có phước phải không? Nhưng mà ngài đi khất thực á, là ta nhìn ở trong bình bát ngài á, toàn là thấy đồ ăn không, ai cúng nữa, về cái bình bát không. Ghê vậy đó. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất thương quá, mới dùng cái thần lực á, đem đồ ăn đến cúng cho ngài. Nói thôi bây giờ đừng đi khất thực, nó khất thực không có, đem đồ ăn cúng. Ông vừa múc cái muỗng lên ăn á, ông vừa bóc lên ăn á, đau bụng tiêu chảy, cái chạy vào nhà vệ sinh đi xong cái quá ra là quá ngọ, nhịn đói, quá ngọ đâu được ăn nữa, nhịn đói. Rồi ngài Xá Lợi Phất mới dùng cái thần lực của ngài để mà tìm cách cho quỷ này ăn một bữa nó cho no, chứ thấy tội quá. Đem thức ăn về bỏ bình bát, đang bưng bình bát lên, cái con chó chạy ngang qua đánh rớt bể bình bát, mất ăn luôn. Mình coi vô trong kinh Phật mình thấy cái nghiệp khủng khiếp lắm, phải không? Rồi ông lên trình Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, bây giờ chắc con nhẩm cái bài là con sống được nữa. Bây giờ ăn được mà, thức ăn gì mà đến miệng con mà ăn còn không được mà. Đó. Quý vị thấy là chẳng hạn như bây giờ mình nói, đừng nói đâu xa, trưa nay đồ ăn thức uống này cũng ngon đi. Có những người ăn muỗng ăn được, ăn được, bị no hơi, bị ở chua, bị gì ăn cũng đâu được. Ăn được là phước đó nha, đó, ăn được là tiên á, mà ăn không được là tiền bỏ ra đúng. Mà bác sĩ thì bác sĩ đó. Rồi mà khi mà ông về, ông trình tôn giả Xá Lợi Phất, ông nói bạch thầy, bây giờ con nhập nước bàn, con chịu hết nổi rồi, con sống trong cuộc đời này chịu hết nổi rồi. Tôn giả thoát thôi, được, trưa nay mời đại chúng hết, ông ăn bữa no, ông nhập nước bàn. Ông nói thưa thầy, con ăn không có no, thức ăn vào miệng con là đó. Ông yên chí đi, cái ngày mà ông nhập nước bàn ta bảo đảm dùng thần lực của ta cho ông ăn no một bữa. Quý biết không, một tôn giả đó, một tay nè, một tay ngài hướng về cái một cái nước khác xin thức ăn, một tay ngài chặn cái ác nghiệp lại. Ghê vậy đó, ác nghiệp đến luôn á, một tay ngài chặn cái ác nghiệp lại. 500 đại a la hán dùng cái thần lực là chặn cái ác nghiệp lại, đừng có vô. Đúng ăn bữa no, cái ngài nhập nước bàn tại chỗ luôn. 500 a la hán chặn cái ác nghiệp lại, ghê vậy. Chứng a la hán rồi đó, trong kinh Thốc Cú kể đó. Là do gì? Phật nói nè, tôn giả Nan khi mà hỏi Phật, Phật nói là do cái tâm ông tật đố nó mãnh liệt quá. Phật cũng kể câu chuyện là vào thời Đức Phật Ca Diếp, khi mà ông ở trong cái hương thất á, thì cũng có một người thí chủ đến cúng ông. Rồi một vị A-la-hán đến hương thất ông ở, rồi bà mới phát một cái niệm tịnh tính. Rồi bà nói là bây giờ mai nay á, là ngài đến nhà con, ngài dùng đồ ăn xong, ngài con cúng một bữa thức ăn, ngài đem về. Ông cầm bọc thức ăn lên, ông dạch ra, ông thấy toàn đồ ngon không. Ông nghĩ, ông nói chờ cái ông này mà ông ăn một cái nha, là mà thức ăn ngon một cái nữa, thì chắc chắn là ông ở lại hương thất của mình. Ông nghĩ sao, bây giờ mình đem lên rừng mình bỏ, thì chim nó ăn á, thì thế là cũng lộ ra chuyện. Mà mình bỏ xuống nước á, thì lâu ngày nó cũng lòi ra chuyện. Chi bằng ông nhúm một đống lửa lên, liền thức ăn vô. Mà khi ông liền thức ăn rồi, cái tâm ông nó đốt, lửa liền ngủ đốt. Và khi mà ông về là ông thấy cái quỷ này đi mất rồi, ông hoảng hồn, ông sợ quá. Ngay trong giờ phút đó, đất nó nứt, nó rớt ông xuống địa ngục. Phật nó đốt bốn dạng đại kiếp bị lửa, cái lửa mà lửa tặc đố nó đốt, bốn dạng đại kiếp. Quý vị nghe sợ lắm, mình nghe mình học, nếu mà ai mà nghe rồi thì mình sợ khủng luôn, cái cuộc đời mình nhá gì cũng thổi đó, đúng không? Bốn dạng đại kiếp mà cái tâm tặc đố nó thiêu đốt đó, quý vị nghe không? Mình quý vị thấy là mình ai mà làm cái gì được mình tùy hỷ, mình vui theo, mình biết tu rồi mà, mình là biết tu rồi. Tôi nói thẳng điều luôn, mình bây giờ biết tu rồi. Cả đời mình làm thiện chưa có đủ, một ngày mình khởi niệm ác là nó dư, khởi niệm ác mình tạo là nó dư. Một đời mình làm thiện luôn cũng đủ, một ngày mình làm ác thôi là nó quá dư. Học kinh tập thiện mình mới sợ, chứ không phải đó. Này Suvala, tất cả chúng sanh đều có nghiệp là riêng của mình, họ là người thừa hưởng quả của nghiệp. Nghiệp là nhân sinh ra họ, nghiệp là bà con thân quyến của họ, nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Chính nghiệp phân loại chúng sanh thấp hèn hoặc cao quý, hoặc chết yếu hoặc sống lâu. Này Suvata, có những chúng sanh tại sao tuổi thọ ngắn? Này Suva, vì sát hại chúng sanh làm đau khổ chúng sanh. Tức là tại sao tuổi thọ ngắn? Biết rồi, tuổi thọ mình mà ngắn tự nhiên có người sanh ra bào thai mất, là do sát hại chúng sanh. Này Suva, tại sao có người tuổi thọ dài, tức là người này không sát hại chúng sanh? Này Suva, tại sao có người nhiều bệnh tật, vì hành hạ chúng sanh? Này Suva, vì sao có người ít bệnh, vì không làm khổ chúng sanh? Này Suva, tại sao có người xấu xí, da dẻ sần sùi, đáng kinh sợ? Này Suva, người này đời trước có tính nóng giận, dù xúc phạm chút ít cũng phát sanh tâm sân hận. Tức là cái người này tại sao mình xấu, tại sao da dẻ mình nó có sần sùi, tại sao mà khuôn mặt người ta trơn láng, mặt mình mụn không? Là Phật nói là đời trước mình sân lắm, mình bực tức lắm, ai đụng một cái là mình cũng giận lên, bây giờ nó phúng ra, nó phúng ra ghê đó. Nghiệp á, nghiệp nó phúng ra, có người phải chữa hoài không hết, uống thuốc cỡ nào nó cũng hết. Cái này mình nêu lên vậy để bây giờ quý vị thấy là tôi là bệnh thôi, là bệnh là đủ hết, là biết cái nghiệp mình tạo cũng bất thiện, phải sám hối à. Này Suva, tại sao có người xinh đẹp, da dẻ hồng hào, đáng ngưỡng mộ? Này Suva, người này đời trước và hiện tại tâm người này luôn mát mẻ, không sân hận, phải không? Tâm mát mẻ luôn sân hận là tự nhiên da dẻ quỷ hồng hào. Quỷ nhìn đây ai hồng hào không? Có, là biết tâm mình mát mẻ, đó thôi. Tâm mình vui, tâm mình khinh an. Quý vị thấy sư phụ thường chiếu không? Mặt lúc nào cũng hồng hào đó. Tu đến cảnh giới đó rồi, đó mình cần gì mình nói chứ. Rồi bây giờ quý vị thấy mà ai mà chịu tu rồi tự nhiên ngày xưa khuôn mặt vậy, tu thời gian cái khuôn mặt nó chuyển lạ lắm, nó chuyển mình không ngờ luôn, chuyển từng phút từng giây đó. Này Suva, tại sao có người có ít quyền lực? Này Suva, người này đời trước tâm ganh tị lợi lộc của người khác. Tại sao có người nhiều quyền lực? Này Suva, người này có tâm tỳ hỷ đến lợi lộc người khác. Đã thấy người nào mà bây giờ mình dùng cái từ làm thủ tướng là cũng có tu á, không phải dễ đâu. Làm chủ một đất nước là người ta có tu, làm vua làm đời trước có tu không? Này Suva, tại sao người này có ít của cải? Vì người này nhiều đời không có bố thí cơm nước. Tại sao có người nhiều của cải? Người này nhiều đời bố thí cơm nước cho chúng sinh. Tại sao có người sanh ra dòng tộc thấp hèn? Người này có tính ngã mạn, không kính tinh tam bảo. Sanh ra trong một gia đình thấp hèn, nghèo khổ. Người sinh ra trong gia đình dòng tộc cao quý, người này có tâm dịu dàng, khiêm hạ, cho nên tái sanh trong gia tộc cao quý. Tại sao có người không có trí tuệ, tức là gần gũi sa môn mà không thưa hỏi giáo pháp, cho nên tệ giác không có? Tại sao có người có thông minh trí tuệ, gần gũi sa môn, ưa thích học hỏi giáo pháp? Quý vị chẳng hạn như quý vị đến gặp sư ông, sư phụ, quý vị hỏi giáo pháp, chứ mình đến gặp mình hỏi thầy
đắt của này nhiêu rồi, vàng này nhiêu rồi, đô la này nhiêu rồi, tệ giá không có, phải không? Đến phải hỏi giáo pháp chứ, nói à con tu vậy bây giờ nó vướng vậy, cái mình hỏi, hỏi toàn thôi, đắt làm sao được thầy, đắt bán được không? Được nha, bây giờ nhớ nha, hỏi giáo pháp, rất là kỹ. À, bây giờ mình phân nghiệp, phần 2, bây giờ quý vị học một đoạn nữa. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2, tức là phân loại nghiệp của quả tái sanh. Một là nghiệp thiện. Phật dạy tư duy và hành động về các điều lành như thực hành ngũ giới và thập thiện giới. À, ví dụ có câu chuyện vào thời Đức Phật, trong Kinh Pháp Cú có kể lại câu chuyện, tức là vào thời Đức Phật ở tại cái con sông Hằng này, có hai mẹ con đi qua một chiếc đò, bất thình lình chiếc đò nó bị lật. À, thì cái ông chủ chèo đò thì không bơi vô bờ được, còn hai mẹ con á, thì rớt xuống nước. Bà mẹ bà khởi một cái tâm là bất cứ giá nào là bà phải cứu đứa con, cho nên bà tìm cách bà cứu đứa con vào bờ. Khi bà cứu đứa con vào bờ rồi, cái bà mệt cái bà tắt thở bà chết. Tôn giả Nan về hỏi Phật, cái bà mà bà cứu đứa con á, hiện bây giờ bà sanh về đâu? Phật nói do bà khởi một cái niệm tịnh tính thiện pháp, cho nên bà vừa chết mà cái bà sanh lên cung trời Đâu Lợi liền, cái quả tái sanh lên luôn, do một niệm thiện thôi nha. À, nên quý vị nhớ nha, nên những người mà ta cứu, những người mà bị chết đuối sống dữ rồi mà ta chết á, đừng có sợ, ta sanh về cõi lành, cõi thiện. À, nghiệp ác là do tư duy, hành động và các điều như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu. À, tức là người này mất sẽ tái sanh về cõi dữ, độ xứ. Thứ ba là nghiệp nhân. Người biết nghiệp nhân là gì không? Ai biết nghiệp nhân? Hệ như là nghiệp nhân là cái thiện hoặc là ác nó chưa chín mùi. Nó chưa chín mùi. Có những người họ sống trong cuộc đời này, họ làm những cái điều bất thiện mà họ vẫn khỏe mạnh, họ vẫn làm ăn có. Còn có những người họ làm thấy làm thiện không mà toàn gặp chuyện gì không. Là nghiệp thiện cái ác nó chưa chín mùi. Cho nên Phật, Tôn giả này đến hỏi Phật, Phật nói sao? Người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi, người thiện thấy an vui. Bây giờ hai câu đó là từng tháng tới quý vị phải thuộc nha, tôi vào bài. Dễ lắm, dễ thuộc lắm, học luôn. Người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi, người thiện thấy an vui. Thuộc không? Dễ thuộc không? Ai thuộc liền giơ đi lên, đọc tôi coi. Một, đọc giùm đi. Rồi đọc, đọc đi, đọc, đọc đi, đứng đọc. Thuộc không? À, tháng tới tôi vào bài nha. Đó. Bây giờ mình ráng học đoạn nghiệp đó, đoạn nữa. Năm là tập quán nghiệp. Quý vị biết tập quán nghiệp là gì không? Tập quán nghiệp là quân tập hàng ngày, như chẳng hạn như mình hút thuốc, mình uống rượu. Quý vị thấy vừa sanh ra đời mình đâu biết hút thuốc. Sanh ra đời mình cũng biết uống rượu mà. Tập quán là gì? Là mình gần một cái thôn, một cái làng, một cái xóm, một cái gia đình đó. Tập quán nghiệp. Mình không biết mà mình ở gần cái ông hút thuốc hoài, mình thấy thơm cái mình hút thử cái mình ghiền luôn. Rồi mình gần cái ông mà uống rượu mà hỏi ngon lắm, nó trò uống rượu ngon lắm, đã lắm, cái mình hít chút. Ngày mình làm giọt thôi chứ không có nhiều, cái lần lần cái mình uống rượu luôn. Tập quán mà chứ nó không có thật. người ta nói sao? Gần gì? Hả? Thường là gần gì? Gần mực thì đen, đúng không? Gần mực thì đen, mà gần thiên nhiên thì nó mát mẻ. Thì thôi, gần thiên nhiên nè, trời nóng mà mình có cây có rừng thì nó mát chứ đâu. Gần thiên nhiên nè, thì tự nhiên mình cảm thấy nó mát, nó gì hết. Nó gần thiên nhiên thì thấy nó khác, rõ ràng không? Cho nên là bây giờ tập quán nghiệp là gì? Đó, quý vị nhớ câu chuyện mà mẹ Mạnh Tử không? Mẹ Mạnh Tử phải về nhà 3 lần. Lần thứ nhất là bà ở đâu? Ở gần một cái thôn xóm chuyên làm nghề mổ heo. Về cái bà gặp Mạnh Tử làm ra một cái dáng vẻ làm cái việc này, bà quán hồn cái bà dời đi qua cái chỗ khác. Qua đâu? Gần chợ. Về bà thấy con bà, tức là Mạnh Tử, bày bán ra. Bà quán hồn cái bà dời đến trường học. Thì khi mà bà dời đến trường học, một hôm bà về bà thấy Mạnh Tử làm thầy giáo dạy học. Từ đó bà yên tâm luôn. Đúng không? Quý vị thấy một cái điểm. Nên đây tôi kể câu chuyện cho nó hài chút. Quý vị biết ông Tả Ao không? Ông Tả Ao á, ông là thầy địa lý số 1. Hôm đến một cái làng này, ông trưởng làng biết không? Nó ghi lại trong sử nhà ông trưởng làng. Nghe tiếng Tả Ao giỏi quá, ông nói là: "Thầy, làng tôi bị người ta ăn hiếp quá. Bây giờ tôi trả cho thầy một số tiền, tôi đã cho thầy một bữa linh đình." Hỏi làm gì? Thầy sách địa lý phong thủy như thế nào đó cho hết cái làng này làm quan. Ông hỏi làm quan chi? Địa đầu địa cổ tụi nó. Ông Tả Ao nói được, đơn giản. Mà làng điều nha, ông Tả Ao ông sách gì không biết, ông sách qua sách qua không biết, mà từ đời này qua đời khác cái làng đó là quý vị biết làm gì không? Chuyên làm cái nghề hất tóc, đè đầu người ta xuống á. Chuyên làm nghề hất tóc. Tại sao? Tại vì ông bực quá. Ông nghe mà làm quen mà đè đầu đè cổ người ta, ông quất cái làng nó luôn toàn là hất tóc không? Đè đầu xuống hất tóc. Nó ghi lại trong sử á. Ghi lại trong sử á, chứ không phải dễ. Mà ai mà biết bây giờ làm cái nghề gì biết, mà vô cái làng đó là hất tóc. Vô cái làng đó hất tóc. Ghê vậy đó. Dùng cái từ là sanh ra đâu biết làm cái nghề đó, nhưng mà gần cái nó tự nhiên làm cái nghề đó. Nên là quý vị thấy á, ở quê tôi có hai cái điểm bên này nè, đó bên này. Mà ai mà ở cái khúc này á, khúc mà xuống vậy nè, tôi bây giờ mới nghiệm mới đúng, toàn là làm bác sĩ kỹ sư không. Khúc bên này hả, mà qua cái khúc bên này là bán cà rem, cỡ nào cũng bán cà rem. Bây giờ cỡ nào vô là bây giờ mà học giỏi cỡ nào thì vô cũng bán cà rem. Mà ở khúc bên này thì bác sĩ kỹ sư, ở khúc sông bên này á, mà cái khúc sông bên này là bây giờ học cỡ nào là anh lọt vô đó là bán cà rem. Ghê đó. Thì thôi bây giờ còn 20 phút nữa Phật tử hỏi, chứ mình còn thời gian. Phật tử nào thắc mắc hỏi. Có ai hỏi gì đâu, còn 20 phút. Phật tử nào hỏi không? Rồi có. Cụ này 95 tuổi á nha quý vị, mà pháp hội này cũng có đó.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch thầy, là con nghe người ta giảng là Phật pháp siêng minh tóm gọn tư, học thầy không thiếu cũng không dư. Hôm qua thầy giảng con quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ Như. Mô Phật nhà thầy dễ dùng chữ Như cái con không hiểu. Ơ gì là Phật.
Rồi. Bộ này là bộ nào?
nữ, bộ này một khẩu đáp lại là thằng kim nhân. Nếu mà tách riêng ra nữ là thằng gái, khẩu là cái miệng.
Thì ở đây người xưa ta nói thôi, nghĩa là Phật mà nói pháp là lưu truyền tám quản tư, học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay ngẫm lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Còn mình mà tu ngậm khéo, hôm nay ngẫm lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu nửa chữ là chết mình luôn. Nửa chữ là không được. Tu mình nó nhớ là phải nhớ nguyên chữ đó. Nguyên chữ là chữ như, mà nhớ nửa chữ là chắc là thua, tu không được. Như vậy đây là chữ như là gì? Như là gì? Như có nghĩa là ở đây mình chiết tự ra mình, nếu mà chiết tự ra mình giảng á, người nữ mà thường thường lỗi về cái miệng, khẩu là cái miệng, mà tách ra là gì? Bây giờ mà ráp lại là miệng, tức là gìn giữ, là cẩn ngôn, là dè dặt, là thu thúc ba nghiệp. Ba nghiệp là thân, khẩu, ý, mà cái miệng là quan trọng nhất. Người ta buồn, bây giờ mình nghĩ gì không biết, mà khi mình thốt ra cái miệng là ta buồn, ta khổ. Cho nên phải tu như thế nào á, đạt đến cái chỗ là như như bất động. Gặp nghịch, gặp thuận, gặp bất cứ một cái việc gì là phải chín chắn suy nghĩ là mới nói, uống lưỡi ba lần mới nói, lúc nào cũng ở trong cái trạng thái như đó. Mà cho nên ở đây á, Phật nói là dầu cho nói cỡ nào cũng phải quên hết. Cho nên á, Sơ Tổ Trúc Lâm ngày có một bài kể, quý vị nhớ không? Khách qua chẳng hỏi việc nhân thế, chỉ tự lan can ngắm bầu trời. Đó là như. Khách mà đến với mình á, ngài không có hỏi gì hết á, hai người lên lầu đứng lan can nhìn bầu trời, quý vị chịu được không? Mà khách mình qua là sao? Hôm qua mà đi tu học không? Có. Ồ, bà thấy bà sáu không sao? Bà thấy sao? Ồ, bà thấy bà bảy sao? Bà thấy bà tám sao? Thấy bà chín sao? Mình đâu có giống như Sơ Tổ đâu. Còn Sơ Tổ là sao? Khách qua lên lầu lan can, hai người ngắm bầu trời chắc buồn lắm thôi. Thấy không? Mình ngồi là tự nhiên mình tám chuyện là mình không được chữ như. Phật dạy cỡ nào là cũng phải đạt đến cái chỗ này. Hôm nay ngẫm lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như như bất động. Như vậy là quý vị thấy không? Nếu mình luôn luôn ở trong như như thế là sao? Kinh Pháp Hoa Phật nói về thập như thị. Một, tánh như thị nên tướng nó như thị. Nhân như thị cho nên quả như thị, phải không? Thể như thị cho nên lực nó mới như thị. Tánh như thị, tướng như thị, nhân như thị, quả như thị, báo như thị, thể như thị, lực như thị, tiền hậu cứu cánh như thị. Cho nên á, mở đầu kinh là gì? Như thị ngã văn, nghe là phải ở trong như thị. Mà nghe như thế là gì? Bạch người nói và người nghe là bạch vọng tưởng. Chứ bây giờ mình nghe mà mình nói ông thầy này, ông nói nãy giờ hôm nay kẹt xe em biết mà ông nói dai quá, không có như thị. Trong giờ phút này cái nghe và cái bị nghe nó viên dung luôn, nó tiêu dung luôn. Nghe ở trong như thị, ở trong bất động thì công đức mình tăng trưởng. Phật tử rõ không? Là như thị cái đó. Bây giờ mình nói là cho nên đó, mà khi tổ Bồ Đề Đạt Ma, quý vị thấy là khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đến với xứ Trung Hoa, ngài thấy là người ta lầm chấp trên văn tự nhiều quá, cho nên ngài mới đưa ra một cái thuyết là gì? Bất lập văn tự là ở trong như thị, giáo ngộ biệt truyền là ở trong như thị, trực chỉ nhân tâm kiến tánh là đang ở trong như thị, không vọng động, không cái chấp trước. Dầu cho kinh văn đó là cái tuyệt chiêu luôn, là tối thượng luôn, cũng bạc hết, đều ở trong cái trạng thái như thị. Mà như thị rồi sao? Cho nên á, một hôm ngày Thượng Tọa Thái Nguyên Phù ngày giảng kinh Niết Bàn, đến cái chỗ là Như Thị Ngã Quan Nhất Thời Phật Tại, cái ngày vỗ bàn cái ngày tịch luôn. Phật Tại đâu? Ngay cái thực tại đó, ở trong cái trạng thái như. Cho nên quý vị thấy học chữ Hán á, sao là học chữ Hán hay lắm. Trong kinh Nguyên Giác nó có một cái pháp gọi là Như Quyển Tam Muội. Như Quyển Tam Muội là gì? Khi ở trong tam muội chánh định chánh thọ đó, nhìn các pháp là quyển, nhưng mà bản chất nó là như, tâm tôi bất động là như. Quý vị hiểu không? Gọi là Như Quyển Tam Muội, đạt đến cái chỗ là quyển nhưng mà quẩn thường như. Bây giờ ở trong cái trạng thái là không vọng tưởng, nhìn cái bình hoa này biết nó là hiển rồi đó, nó là hiển á, nhưng mà tâm mình bất động như có bên, gọi là Như Quyển Tam Muội, là cái pháp đặc biệt của Đức Phật. Chứ không phải là ngài không có phá pháp, mà ngài phá cái sự chấp trước của mình, chứ không có phá cái bình hoa này, không có phá cái này, không phá, vẫn ở. Cho nên á, nói về thiền là nói về cái gì? Nói về thiền là nói về từ khước và xa lìa, nhưng mà không từ khước và xa lìa cuộc sống. Tinh thần của thiền Trúc Lâm là ở trong trần mà biểu hiện lên sức sống trong trạng thái như. Đó là gọi là học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay ngẫm lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như là đủ. Cảm ơn Phật tử. Ô Phật. Ai hỏi thêm không? Giới thiệu cụ này là ở xứ này 95 tuổi, nhưng mà pháp hội nào cũng có mặt hết. Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, cái gì tâm là có mặt hết hay gì. Lúc nào cũng có mặt hết, chịu á. Ở tôi giảng đi đâu á, đi ổ sao cũng có mặt. Xuống lúc mà xa dưới kia cũng có mặt. Hay gì không biết, ai chở xuống không biết. 95 tuổi rồi. Chắc thần thông quá.
Dạ thưa thầy.
Ai hỏi? Đây.
Dạ thưa thầy, dạy cho chúng con biết chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh.
Ừ.
Ai gì đó.
Chữ không, không mà còn dạy chi nữa. Ở đây là quý vị thấy là trong Bát Nhã ngắn gọn thôi, nói về chữ không Bát Nhã nó kèm theo chữ sắc nữa. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bây giờ nói về cái thân đi, không? Ngay cái sắc mà tự tánh là không có thực thể, mà ngay cái không, bây giờ nói về sắc thân là phải không? Bây giờ nói về cái tâm, ngay cái không một niệm mà mình ngồi thì mình khởi niệm lên nhớ nhà nhớ cửa là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đó là mình giảng theo văn tự thôi, nhưng mà đối với nhà thiền nha. Con vị tăng đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn, Bạch Hòa Thượng, thế nào là sắc tức thì không mà không tức thì sắc? Ngài trả lời ngắn lắm. Ô hô, một bát canh ngon có hai cục cứt chuột. Sao? Tại sao một bát canh ngon có hai cục cứt chuột? Khi mình bưng cái bát canh lên mình định ăn á, không có một niệm. Mà khi mình thấy hai cục cứt chuột, mình khởi cái niệm lên dơ, dơ sạch là có sắc. Mình khi ngay trong giờ đó là có sắc. Mà hai cục cứt chuột này á nha, là sắc phải không? Mình lấy mình múc ra một bên, mình ăn bình thường là không. Là sắc tức thì không mà không tức thì sắc. Vậy thôi, ngắn gọn. Bác Nhã không giảng dài dòng đâu, nhiêu đó đủ rồi. Rồi ai hỏi thêm? Còn 9 phút nữa cho quý vị về nghỉ kẹt xe. Rồi tới nào hỏi.
Dạ nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ý của cô vừa rồi là nhờ thầy giảng cái chỗ mà không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi đó thầy. Dạ xin thầy giảng thêm chỗ đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì đây nè quý vị thấy nè, một hôm ngài Động Sơn lúc còn Sa Di 13 tuổi đến gặp ông thầy Bổn Sư nói: thưa thầy, con có rõ ràng là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý đủ hết, mà tại sao trong kinh Bát Nhã nói là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có thinh, hương, vị, xúc, pháp? Thì ông thầy Bổn Sư nói: vậy là tôi không phải là thầy của ông rồi, làm thầy ông nổi. Ông mới 13 tuổi mà ông khởi cái niệm hỏi vậy là ai mà trả lời được. Thì thôi tôi sẽ gửi ông đến cái ông đại sư huynh của tôi là ông Tu Thiền, tức là ngài Quân Nham Đàm Thạnh, gửi đến đó ông học. Ông mới 13 tuổi mà ông hỏi. Như vậy là ở đây tại sao mình có mà trong đó nó không? Không là không gì? Tức là không có thực thể. Các bạn không phải không ngơ. Không có thực thể, không có tự tánh. Có mắt này mà không có thực thể. Nó là nhiều yếu tố nó hợp lại. Nhiều yếu tố là gì? Không có một tự tánh, nó không có một tự thể, nó gồm nhiều yếu tố đất nước gió lửa hợp lại, nó gồm các sắc thọ tưởng hành thức nó gộp lại, không có thật. Mình nó vô ngã, nó không có thực, mà không thực nó phải là mình tu phải đạt đến cái vô ngã. Mà nếu bây giờ quý vị nói là bây giờ thầy đang nói vậy, tại sao nói vô ngã được? Bởi vì ngã là phải đủ ba yếu tố. Chủ thể đồng nhất là bất biến. Bây giờ mình nói nè, bây giờ mình làm chủ không? Mình phải làm chủ mình. Bây giờ mình nói là bây giờ móng tay cắt cực quá, đừng có ra nha. Quẳng ra, làm chủ cũng được. Già xấu lắm, đừng có già nha, quẳng già. Đừng có bệnh nha, quẳng bệnh. Đừng có chết nha, quẳng chết. Bốn yếu tố sanh già bệnh chết, thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt liên tục. Không có chủ thể. Tôi nè, tôi cạo tóc cực đó nửa tháng, đừng có ra nha, quẳng ra. Người ta nửa tháng cạo một lần, tôi phải 7 ngày tự ra, tóc tôi ra nhiều lắm, ra liên tục, làm chủ không được. Sáng mai này quý vị đi lên Bảo Lộc, đi đến trạm dừng chân Long Khánh, thấy người ta bán sòi thèm quá, quất một trái sòi sắm, uống một chai nước lạnh, lên đề Bảo Lộc, Tào Tháo rượt. Kêu tài xế ngừng lại tôi chịu hết nổi rồi. Ông tài xế nói lên dốc là ngừng được đâu, ngừng là chết cả đám luôn. Bây giờ nó muốn ra rồi, đừng ra nha, đừng ra là chết á. Nó vẫn ra, chủ không được, nó ra tôi bị rồi, nó ra luôn à, chịu không được. Bây giờ mình làm chủ không được, không có chủ thể nữa. Rồi bây giờ quý vị thấy đồng nhất không? Đất khác với lửa, gió khác với nước, nó không có đồng nhất. Trong thân mình đất nước gió lửa rõ ràng nè. Nước là đàm giải, mồ hôi. Đất là xương, phải không? Gió là gì? Hơi thở mình ra vô nè, chất ấm mình sống còn. Mà bốn yếu tố này quý vị thấy hôm nào mà mình thấy mình nó nặng mình biết là nước nhiều là phải làm việc xong cho nó ra. Mình điều hòa bốn yếu tố này liên tục. Hôm nào mình thấy mình nóng bức quá khó chịu biết là lửa nhiều rồi phải làm gì? Uống thuốc cho nó giải bớt. Nó đang thế. Bốn yếu tố này nó không có thật. Nó phải điều hòa, nếu mà có thật là không cần điều hòa. Rồi bây giờ quý vị thấy nó bất biến không? Bất biến là đứng yên chỗ. Mà quý vị thấy không? Nhìn lại thấy mình già rồi. Liên tục. Chiều nay quý vị về tắm là quý vị kỳ kỳ ra, quý vị thấy không phải đất đâu, tế bào chết. Nó không có chủ thể, không có đồng nhất, không như vậy nó không có thực thể, nó vô ngã. Quý hiểu tôi nói không? Nên gọi là ông Tăng đến hỏi Sơ Tổ làm sao? Ông đưa nắm tay lên hỏi nè. thế nào là sắc tức thì không, không tức thì sắc, thế nào là như có như không. Đưa nắm tay lên đó. Tại sao gọi là như có như không? Có mà nó không có thật. Mà không phải là không ngơ. Nhớ nha, không phải là không ngơ. Mà mình tạm mượn những yếu tố đất nước gió lửa, mượn những yếu tố sắc thọ tưởng hành thức, tạm mượn. Nên cái không này không phải là cái không có bát nhã, là nó là không có thực thể, không có tự tánh. Giống như cái nhà này mình nói ủa có đây sao mà không, là không có thực thể, không có tự tánh. Mà không có thực thể, không có tự tánh, bản chất là vô ngã. Mà cái gì mà những yếu tố mà mình chấp vào cái ngã là nó sẽ làm cho mình đau khổ. Nên Phật mới thiết cái con đường vô ngã. Mà khi mình tu để có đến cảnh giới của bát nhã, nó không phải là không ngơ, mà không này là tự tánh chân không. Cho nên á, tôi nhập thất một lần, khi mà tôi ra thất á, tôi mới làm bài kệ lúc trước ở Trúc Lâm á, tạm thôi, tạm trình sư ông á, sắc sắc vốn chân sắc, không không vốn chân không, căng trần không dính mắt, bát nhã tát bà ha. Nếu vô thất nhiều kệ mình tạm gọi gì, sắc sắc là vốn chân sắc, mà không không là vốn là chân không, không phải không ngơ. Khi mình lột sạch hết con mắt bệnh của mình rồi, tất cả các pháp là đều là chân không, là tự tánh, là bát nhã, chứ mà không ngơ, phải không? Rồi thôi, đúng giờ quý vị hồi hướng ha, kỳ sau học tiếp. Chúng sanh vô biên thể nghiện độ, phiền não vô tận thể nghiện, đoạn pháp môn ma vô lượng thể nghiện, học Phật đạo vô